Phật tử phải rằng làm thế nào để cho có đầy đủ đức tin và tam bảo, và tu pháp môn nào để tăng trưởng được đức tin chân chính. Xin thưa các quý vị, làm thế nào để có đầy đủ đức tin vào tam bảo? Điều này không thể từ bên ngoài mà có, tức là không thể nhờ người khác hoàn toàn mà được, mà phải xuất phát từ ở cái tâm chân thành của mình, ở cái lòng thành kính của mình, không thể hoàn toàn nhờ vào bên ngoài mà được. Bên ngoài là trợ duyên thôi, bên trong chúng ta mới là chính duyên. Chúng ta nhớ cái điều đó, bên ngoài chỉ là trợ duyên. Ví dụ như các quý thầy có thể động viên sách tấn chúng ta trên bước đường học Phật, nhưng nếu chúng ta không tinh tiến, không tu tập thì cũng không thể nào mà đạt được, không thể nào mà trụ được ở trong ngôi nhà Phật pháp rộng lớn mênh mông kia vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái chính duyên phải xuất phát từ cái tâm chân thành từ cái lòng thành kính của chính chúng ta, cho nên Đại Lão Hòa Thượng ngày mới dạy này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngày dạy này, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đó. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đó. Chúng ta thấy đây chính là con đường để cho chúng ta giữ chọn niềm tin vào tam bảo, và đây cũng chính là con đường để cho chúng ta tu tập không bị thoái chuyển. Thế nào là chân thành? Chân thành, chữ chân ở trong chữ Hán là chân, có nghĩa là chân chính, là đúng đắn. Chữ thành là chỉ cho gì? Là sự thành tâm, thành kính, thành tựu. Chân thành tức là phải dùng cái tâm gì ạ? Chân thành, cái lòng thành kính tuyệt đối vào tam bảo Phật pháp tăng để mà tu tập. Chân thành chưa đủ mà phải có thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây có nghĩa chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen, có nghĩa là sạch sẽ, là vắng lặng, là không bẩn. Hay nói theo nhà Phật chúng ta là không tham sân si, không mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây còn được hiểu nghĩa là chính là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của nhà Phật chúng ta. Vì sao Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của nhà Phật lại được gọi là thanh tịnh? Vì nhờ vào Tam Tạng Thánh Điển mà chúng sinh được phá mê khai ngộ. Được tự tại giải thoát, không bị đọa trong những đường ác đạo tối tăm nữa. Cho nên Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của nhà Phật chúng ta được gọi là thanh tịnh là như thế. Giáo pháp thanh tịnh, con đường thanh tịnh, khiến cho chúng ta nương theo để tu tập tất cũng sẽ được thanh tịnh. Cho nên chân thành, có lòng tin, nhưng mà phải tin đúng. Như lý, như pháp để mà tu. Chứ có lòng tin nhưng mà tin sai á, gọi là mê tín. Điều này chúng ta thấy, nếu mà mê tín thì càng tu càng sai, càng tu càng nguy hiểm. Cho nên rất nhiều những tà đạo, tà thuyết, tà giáo ở trên thế gian này, họ tuyên truyền những cái đức tin, làm cho con người ta càng theo càng mê man, càng theo càng mông muội, càng theo càng ngu đi. Nó mụ mẫm hết đi. Thậm chí một thời gian sau nó đơ đơ. Mình gọi nôm na là bị điên, bị khùng, loạn tâm. Cái này có. Ở chùa thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải giải quyết một số những trường hợp như thế. Tu theo các tà đạo, các môn phái, khí công rồi thiền học vân vân. Tu có một vài tháng, một vài năm, cuối cùng giác ngộ chả thấy, trí tuệ chưa thấy mà thấy đơ đơ đi. Người thân đem đến chùa thân tàn là ma dại. Có những trường hợp chúng tôi cứu giúp được, nhưng cũng có những trường hợp phải bó tay không làm gì được, vì họ không hợp tác. Mà thậm chí nói cái khác là họ không còn biết gì để mà hợp tác nữa, thì không thể nào giúp đỡ được nữa. Đó. Nhìn cũng thương, cũng đau lòng, nhưng mà không biết làm thế nào mà cứu họ được, vì họ đã đi quá xa, lún vào quá sâu ở trong cái ngôi nhà tà ma ngoại đạo ở kia rồi, không thể nào làm gì được, không thể cứu họ được. Đó. Cái điều này chúng tôi thỉnh thoảng đã gặp phải. Cho nên chân thành thì phải có thanh tịnh là như thế. Thanh tịnh tức là phải theo gì? Phải tu tập theo pháp môn là thanh tịnh, con đường chân chính, pháp tu chân chính, phải đúng với gì? Chân lý, đúng với nhân quả. Chúng ta phải tu tập các pháp môn phải phù hợp với nhân quả, đúng với nhân quả, đúng với chân lý, thì mới khiến chúng ta giác ngộ được. Cho nên chân thành phải có thanh tịnh. Thanh tịnh rồi muốn cho tâm được tốt thì phải gì? Phải dùng cái tâm bình đẳng, phát cái tâm bình đẳng, coi tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tin như thế, phát tâm như thế để mà hành đạo, đó gọi là gì? Phát bình đẳng tâm. Mà những người đã phát bình đẳng tâm mà coi tất cả chúng sinh là những vị Phật tương lai, thì chắc chắn người đó đối đãi với tất cả những chúng sinh dù lớn dù nhỏ ấy, đều cung cung kính kính, không khởi tâm hãm hại, không khởi tâm sát sinh, không khởi tâm uống máu ăn thịt gặm xương mút tủy của các loại chúng sinh ấy. Đó chính là tu tâm bình đẳng. Nhà Phật chúng ta gọi là từ bi. Ở đây Đại La Hòa Thượng Tịnh Không là phát tâm là bình đẳng, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác. Đó, chính là chân chính, là đúng đắn, là ngay thẳng. Giác tức là giác ngộ, là hiểu biết. Đó, chính giác, chứ không được tà giác. Tà giác là nguy hiểm rồi. Sự hiểu biết sai lầm là nguy hiểm rồi. Sự hiểu biết không đúng đắn á, cong queo vẹo vọ là nguy hiểm rồi các quý vị. Cho nên á, giác là phải gì? Chính giác. Giác ngộ rồi thì phải gì? Phải từ bi. Phải luôn luôn á, dùng cái tâm gì? Yêu thương, từ bi, hỷ xả. Nhà Phật á, gọi bốn tâm này là tứ vô lượng tâm. Vậy trong tiếng Việt chúng ta là bốn tâm vô lượng, là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Đó. Nguyện thực hành bốn vô lượng, bốn vô lượng tâm này gọi là gì? Gọi là từ bi. Đấy, muốn cho gì? Cho mình có đức tin, giữ được đức tin sâu sắc vào tam bảo, hãy tu như thế. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Còn muốn được giải thoát, muốn được thoát ly sinh tử, muốn được cho người thân chúng ta nhìn vào nhân tu quả chứng của mình, sau khi mình xả bỏ báo thân, hoặc là ngay trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta hãy tu một vế bên kia mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư ở Tịnh Không ngày dạy, gọi là khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chúng ta thấy không? Đó. Khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Năm cặp mười chữ. Năm cặp lúc đầu là gì? Năm cặp lúc đầu mà thầy vừa nói xong, còn năm cặp sau này đó chính là khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Khám phá là sao? Khám phá ở đây là chỉ cho những sự tìm tòi học hỏi, sự sam cầu học đạo của những hành giả, những đệ tử Phật của chúng ta. Dù tại gia hay xuất gia, chúng ta đều phải sam cầu học đạo mới có thể liễu ngộ được chân tông, mới có thể thông tỏ được tự tính. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thiện tài đồng tử sam cầu với 52 vị thiện là tri thức, toàn là những vị Đại Bồ Tát, những vị cổ Phật tái lai, những vị Đại Bồ Tát vì tấm lòng đại từ đại bi mà thị hiện. Có những vị thị hiện là cả thân quỷ thần, thân chư thiên, thân tỷ khiêu, vân vân. Và cho nên chúng ta thấy tinh thần của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm đó chính là gì? Là tinh thần khám phá. Ở trong biển pháp của Như Lai, chúng ta không thể một sớm một chiều mà có thể chứng ngộ hết được, mà có thể liễu giải hết được, mà có thể thâm nhập hết được. Cho nên chúng ta phải khám phá. Khám phá ở đây mình nói nôm na rồi, gọi là chăm chỉ đọc kinh, nghe giảng và sam cầu. tôn túc các bậc trưởng lão, các bậc cao tăng thạc đức vậy. Đó. Không phải một sớm một chiều mà chúng ta ngộ hết được. Không. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, cái sự chứng ngộ của Tu Đà Hoàn, hàng phàm phu không biết được. Sự chứng ngộ của Tư Đà Hàm, hàng thánh ấy, sơ quả Tu Đà Hoàn không biết được. Sự chứng ngộ của A Na Hàm, hàng sơ quả và nhị quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm không biết được. Sự chứng ngộ của A La Hán, ba quả dưới Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm không biết được. Và sự chứng ngộ của Bích Chi Phật, bốn quả vị Thanh Văn, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán không biết được. Và sự chứng ngộ của hàng Thất Địa Bồ Tát trở lên thì bốn quả Thanh Văn cộng với quả gì? Duyên Giác không thể biết được. Sự chứng ngộ của Bát Địa Bồ Tát, Thất Địa không biết. Cửu Địa thì Bát Địa không biết, Thập Địa thì Cửu Địa không biết. Đẳng Giác thì Thập Địa không biết, Diệu Giác thì Đẳng Giác không biết. Và sự chứng ngộ của Phật đó, thì Bồ Tát, hàng Đại Bồ Tát, Nhất Sinh Bổ Sứ trở xuống cho đến Tu Đà Hoàn không biết được. Nói như vậy để chúng ta thấy ở trong biển ấy, giải thoát của nhà Phật mênh mông lắm, bao la lắm, rộng lớn lắm, không đơn giản đâu các quý vị. Mà chỉ có những người thực tu thực chứng mới có thể biết được. Giống như ngày xưa các tổ nói, ẩn thủy lãnh loãn tự chi, tức là giống như người uống nước á, nóng lạnh tự người đó thì cảm nhận được, chứ nói ra người khác thì không thể cảm nhận được. Cái uống nước lọng nóng chẳng hạn, họ biết làm sao được. Uống nước lạnh người khác không biết làm sao được. Mà tự mình uống, mình cảm nhận cái sự nóng, mát hoặc là lạnh của nước đó như thế nào mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật, sự chứng ngộ, giải thoát cũng tương tự như thế. Người nào chứng ngộ ở địa vị nào, phẩm vị nào, người đó tự biết. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Sự tu chứng của các bậc thánh từ Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát trở xuống cho đến sơ quả Tu Đà Hoàn mà thôi. Còn thánh vị của bậc dưới không biết được cảnh chứng của bậc trên. Chỉ có cảnh giới của bậc trên mới hiểu rõ được gì? Sự tu chứng của bậc dưới. Nói nôm na cho chúng ta hiểu, dễ hiểu nha. Học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 không thể biết được bài toán và không thể giải được bài toán của lớp 12 và đại học. Đúng không? Nhưng mà sinh viên xuất sắc của đại học hoặc là học sinh lớp 12 giải được tất cả bài toán thì lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Vì sao? Vì các bậc thánh quả bậc trên họ đã từng đi qua trải qua hết cái gì? Cái giai đoạn tu tập các quả vị tu chứng kia rồi. Từ vô thủy kiếp trước các hài đấy đã tu tập và đã từng trải qua các quả vị như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, Bồ Tát cho đến thành Phật. Giống như một vị giáo sư. Tôi lấy một cái ví dụ thế gian chúng ta dễ hiểu. Tất nhiên hai cái nó thì nó xa nhau một trời một vực, nhưng mà để chúng ta dễ hiểu, lấy một Phật thì giống như là một vị giáo sư học rộng biết nhiều, trải qua tất cả, đi từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 12 cho đến đại học, sau đại học là thạc sĩ đến tiến sĩ đến phó giáo sư, xong rồi mãi mới lên được giáo sư, tức là đến xét về học hàm học vị ở thế gian đó, đấy là hết rồi. Lên giáo sư là hết rồi, không còn học hàm học vị nào trên giáo sư nữa. Đó, chỉ còn kiến thức và cái hành nguyện, cái chuyên môn của các vị đó, mỗi vị mà khác nhau mà thôi. Thì tương tự như vậy, ở trong các quả vị tu chứng của nhà Phật, tôi lấy để ví dụ. Tất nhiên nhà Phật đó, nó vượt ra ngoài cái đó này, rất rất xa, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Nhưng mà lấy những cái pháp thế gian để tỉ dụ, để so sánh. Tất nhiên so sánh đây là khập khiễng nhé. Đấy, tôi phải nói trước như thế để các vị nắm được, nhưng mà cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Đấy, Phật đó, giống như gì? Cái quả vị, cái địa vị của vị giáo sư đó. Còn các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Diệu Giác giống như quả vị phó giáo sư và tiến sĩ. Còn các vị Đẳng Giác thì giống như là thạc sĩ. Còn các vị A-la-hán là giống như là đại học ấy. Còn A-na-hàm và Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm giống như trung cấp ấy. Cao đẳng trung cấp và lớp 12 ấy. Còn hàng phàm phu chúng ta thì giống như là đang học vỡ lòng, đang học mẫu giáo ấy. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấy, vân vân ấy. Tùy theo trình độ, sự hiểu biết và cái sự tu tập của mỗi người. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Đấy là ví dụ dễ hiểu ở thế gian để hiểu cái, hiểu một chút một phần của pháp xuất thế gian thôi nha các vị nha. Đấy. Cho nên á, chúng ta thấy là trong biển Phật pháp rộng lớn, vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả thuyết vậy. Đấy, trong kinh Phật dạy như thế. Cho nên đây là khám phá, chính là cái sự sam cầu học đạo, chịu khó nghe giảng, gần gũi chư tăng để tham vấn, để học hỏi, gần gũi những bậc thiện để tri thức, để thưa thỉnh, để cầu học thêm những điều mà chúng ta chưa hiểu, chưa hay, chưa biết. Đó chính là khám phá. Phóng hạ. Phóng hạ là sao? Phóng hạ tức là gì? Là phóng tức là gì? Chúng ta thấy phóng gì? Thấy cái từ phóng này là ném, là lao. Ném cây lao gọi là phóng cây lao, hay là ném cây lao gọi là phóng. Hạ có nghĩa là gì? Là buông xuống, là đặt xuống. Cái từ phóng hạ đây là chỉ cho trong Phật giáo chúng ta có nghĩa là gì? Buông xuống, đặt xuống, hoặc là gì? Bỏ xuống, hoặc là gì? Bỏ đi. Đấy, nghĩa, ý nghĩa nó là như thế. Buông xuống, bỏ xuống, đặt xuống, bỏ đi. Phóng hạ tức là gì? Buông xuống, là bỏ đi. Bỏ đi cái gì? Bỏ đi những cái cần phải bỏ. Mà cái cần phải bỏ là gì? Đó chính là tham, sân, si. Là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, vân vân. Những cái đó chúng ta cần phải phóng hạ, tức là buông xuống vậy. Có buông được không? Không buông được thì chúng ta mãi trong đau khổ, mãi trong trầm luân mà thôi. Còn nếu buông xuống thì chúng ta sẽ được giác ngộ, chúng ta sẽ được giải thoát. Giống như người bị trói vậy. Nếu chúng ta còn tham sân si thì ví như chúng ta đang bị trói. Nếu chúng ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thủy, trong năm cái món dục tài lợi này chúng ta tham cái món gì thì chúng ta đang bị cái món đó nó trói, nó buộc chúng ta. Chúng ta buông được món gì, bỏ được món gì thì đồng nghĩa với chúng ta gì, cởi trói được những cái đó, những món đó, buông được những món đó, phóng hạ được những món đó. Các vị cứ nghĩ xem. Nếu chúng ta tham gì? Tham tài, tức tham tiền tài của cải đó, thì chúng ta khổ. Có một rồi muốn được mười, có mười muốn được trăm, có trăm muốn được vạn, có vạn là muốn được triệu, có triệu muốn được tỷ, vân vân. Được có tỷ rồi là muốn gì? Vô lượng, vô biên. Là như vậy, chúng ta vô hình chung biến thành gì? Biến thành nô lệ của đồng tiền, lúc nào chúng ta không biết. Cho nên chúng ta thấy, nhiều người làm quan nó thì tham, làm dân nó cũng tham, là ở chỗ đó. Quan cũng tham mà dân cũng tham. Không biết đó, thiểu dục ở chi túc, không biết đó, điểm dừng của đồng tiền, thì sẽ bị đồng tiền gì? Nó biến chúng ta thành nô lệ, sẵn sàng vi phạm pháp luật. sẵn sàng làm trái quy định của nhà nước. Thế khi bị phát hiện ra thì bị xử lý, bị bắt, bị đi tù, mất tất cả, chức danh cũng mất, gia đình cũng mất, dòng họ cũng mất, bạn bè cũng mất, thậm chí có khi vợ con cũng mất. Bao nhiêu những việc làm tốt trước đây cũng mất hết luôn. Bao nhiêu những công trạng với nhân dân, với đất nước trước đây cũng mất hết luôn. Đó, cho nên chúng ta thấy những người mà bị đồng tiền biến thành nô lệ nguy hiểm mà vô cùng. Nếu không biết điểm dừng thì không sớm thì muộn, nhân quả mà. Anh ăn hết phúc của mình, anh cứ nghĩ rằng phúc của anh là không bao giờ hết. Cứ nghĩ rằng mình có chức cái tước to rồi chả ai làm được gì mình. Mình muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn bảo thế nào thì mọi người khác phải nghe thế. Không phải đâu. Vua, ngày xưa chúng ta nhớ làm vua mà bất tín với dân, tàn bạo với dân, còn bị dân gì? Họ lật đổ cơ mà. Làm vua không được lòng dân còn bị dân lật đổ cơ mà các quý vị. Huống chi bây giờ làm quan. Vua mà bất tín với dân còn bị dân lật đổ. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, có câu nói rất là hay. Dân là như nước, đảng như gì? Như thuyền. Đó. Nước nổi thì thuyền nổi, nước cạn thì thuyền chìm, thuyền lật, không đi được. Cho nên nói là đảng là người lãnh đạo đấy, nhưng mà phải có dân mới lãnh đạo được chứ. Bác Hồ mới nói là dân như gì? Như nước, còn là đảng là như là thuyền. Đó. Cho nên sức dân như sức nước. Còn sức của đảng tuy là lãnh đạo đấy, nhưng bác ví như là thuyền mà thôi. Cho nên nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vì vậy mà chúng ta mới thấy bác luôn luôn dạy các đảng viên phải sống vì dân, vì nước. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thậm chí ngày xưa bác còn dạy đảng chính là đầy tớ của nhân dân. Bây giờ thì đổi lại là đảng là lãnh đạo. Để xưa bác gọi là đảng là đầy tớ của nhân dân, nhưng bây giờ thì gọi là đảng là cái tầng lớp lãnh đạo cao nhất của nhà nước, của nhân dân chúng ta. Thì thôi thì cũng chỉ là cái câu nói thôi, chúng ta cũng chẳng nên nặng nề cái đó. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy vua mà hại nước hại dân, còn bị dân thì lật đổ, thì trong tất cả các tổ chức chính trị xã hội ở trên thế gian này, kể cả tôn giáo, mà hại nước hại dân cũng bị dân gì lật đổ, chứ đừng nói là người lãnh đạo. Chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên bất cứ một cái tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo nào vân vân, nếu mà đi sai với tôn chỉ mục đích, đi sai với cái mong ước, cái tâm nguyện của nhân dân, không đem lại lợi ích được cho nhân dân, thì sẽ bị nhân dân họ quay lưng và thậm chí họ lật đổ mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy làm quan mà không thanh liêm, mà chính trực, không lo cho dân, thì sớm muộn gì cũng hỏng thôi. Mà khi mà hỏng thì hỏng tất cả. Thì chúng ta thấy kể cả làm sư cũng thế đấy, làm Phật tử chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta không tu hành tốt thì chúng ta ăn hết phúc của mình, sư cũng có thể đọa trong A Tỳ địa ngục, Phật tử chúng ta cũng có thể đọa trong ba đường ác đạo, vân vân. Nhân quả không có chừa một ai các quý vị. Cho nên mới nói là muốn giải thoát được thì phải gì? Phải phóng hạ, phải buông được tham sân si, bỏ được những thói hư tật xấu, những ham muốn mang tính chất gì xấu xa, ích kỷ, tư lợi. Đại Lão Hòa Thượng nói những cái gì mà tự lợi cho bản thân mình đều phải gì buông xuống. Chúng ta nhớ cái gì tự tư tự lợi ích kỷ cho bản thân thì phải buông xuống. Đấy, đấy chính là gì? Phóng hạ. Khám phá phóng hạ, tự tại. Chúng ta phải tập sống làm sao để cho mình được tự do, tự tại. Tự tại ở đây là tức là không bị vướng bận, không bị chấp mắc vào bất cứ một cái gì. Có tiền nhiều chúng ta cũng như thế, mà không có đồng nào trong túi chúng ta cũng như thế. Người ta chửi mình cũng như thế, mà người ta khen mình cũng như thế, thì đấy gọi là tự tại. Chúng ta thấy Bố Đại Hòa Thượng, tức là hóa thân của Đức Bồ Tát Di Lặc đó, người ta chửi ngài, ngài cũng cười hề hề. Người ta dùng đất, dùng phân bẩn để ném vào ngài, ngài cũng cười hề hề. Người ta lễ bái ngài, nói ngài là gì? Nói ngài là Phật, là Bồ Tát, ngài cũng cười hề hề. Đấy, như thế. Chửi mình, đánh mình, mắng mình, khen mình, đều giữ cái tâm trạng thái gọi là tự tại. Cái này nói với các quý vị khó lắm đấy, không đơn giản đâu. Nói thì nói với nhau như thế thôi, chứ người ta khen mình vừa vừa thì có thể mình không phồng mũi, nhưng người ta khen lắm, khen quá, khen gọi là đến cái mức gọi là cực kỳ khen á, chúng ta không có phồng mũi lên mới là lạ. Người ta chửi, người ta mắng, người ta chê mình vừa vừa thì còn có thể nhẫn được. Người ta chửi mình, mắng mình, nhiếc mình, nguyền rủa mình một cách thậm tệ, một cách gọi là khủng khiếp thì chúng ta không bừng bừng đỏ mặt và không sân si mới là lạ. Đó. Cho nên tu tập giữa lời nói hiểu được đã là cả một vấn đề khó khăn rồi, nhưng chứng ngộ được nó, làm mà chủ được tâm mình ấy, lại cả một vấn đề lại càng khó khăn gấp bội phần. Hiểu được đã khó rồi, nhưng làm được là cả một vấn đề khó khăn gấp bội phần, các quý vị. Cho nên cái từ tự tại ở đây chúng ta cũng phải thực tập dần dần. Nói thật với các quý vị, chúng ta phải thực tập đấy, phải thực tập giữa lời khen tiếng chê của mọi người, từ ít cho tới nhiều, chúng ta đừng để cho mình động lòng. Từ tiền nhiều cho đến tiền ít, quyền cao chức trọng cho đến là không có quyền hành gì, chúng ta cũng phải tập làm sao đó cho cái tâm mình nó phải bình thản đối trước mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện ở trong cuộc sống này. Duyên đến là duyên đi, tự nó sẽ qua thôi. Nếu như chúng ta thì giữ cái tâm gọi là thực tập pháp gọi là tự tại. Tự tại rồi thì muốn phổ độ chúng sinh thì phải cũng phải học thế, phải tùy duyên. Đó. Cho nên tự tại rồi vẫn chưa phải là cứu kính, mà phải tiến lên để giáo hóa, để cứu giúp, để phổ độ chúng sinh. Đó chính là gì? Tùy duyên. Tùy duyên ở đây không phải là tùy duyên bị biến, mà tùy duyên là tùy duyên bất biến. Trong nhà Phật có câu rất hay, tùy duyên, nhưng đừng có để mình bị biến. Mà tùy duyên phải là gì? Là bất biến thì mới được, các quý vị. Tùy duyên nhi bất biến. Trong chữ Hán là tùy duyên nhi bất biến, có nghĩa là tùy duyên mà không để mình bị biến theo cái duyên ấy, không để mình biến dạng. Cái tâm tu, cái chí nguyện học Phật, theo Phật của mình, đấy mới gọi là tùy duyên nhi bất biến. Còn là tùy duyên mà để cho nó biến hình, biến dạng thì nguy hiểm. Đó. Giống như mấy hôm trước, có mấy vị gửi cho chúng tôi xem một cái clip của một thầy chùa, cái một vị sư còn rất trẻ, ăn mặc thì không giống như người xuất gia, trong khi đó thì vẫn là lấy xưng tên là đại đức, tức là sư ông đó, mình gọi là sư ông miền Bắc, chúng ta gọi là sư ông. Trong hiến chương giáo hội gọi là đại đức. Từ quay phim, chụp ảnh, đăng lên Facebook, đăng lên TikTok, khoe là mình tập thể dục, gân tay, gân chân, là gân tay, gân chân, gân bụng, đó là cái gì, là giống như là ở ngoài đời gọi là giống như hot boy sáu mũi, cái gì gì đó, hot boy hot girl gì đó, với giới trẻ bây giờ nói câu đấy. Đấy là khoe mình tập thể dục có thể chống đẩy được bằng một ngón tay, khoe mình dùng điện thoại để chơi điện tử, vân vân. Các vị nghĩ xem, đấy có phải là tùy duyên bất biến không? Không. Đấy chính là gì? Là theo duyên bị biến vậy. Theo duyên bị biến dạng đi vậy. Thì thôi cái thời thời đại thế kỷ 21 đó, gọi là thời đại 4.0 này. Đến là bà cụ già 80 tuổi còn có điện thoại. 60-70 tuổi vẫn dùng điện thoại, thì đấy là cái phương tiện để liên lạc với nhau cho nó thuận tiện thì cũng được. Đấy gọi là tùy duyên, các sư dùng cái điện thoại thì cũng được rồi. Để gọi điện thì trao đổi các công việc, hoặc là để đăng những cái bài giảng lên Zalo, trên Facebook để cho mọi người kết duyên với mọi người biết cái Phật pháp thì cũng được. Đấy, ví dụ như là các quý thầy trong gần 2 năm dịch bệnh này không thể tổ chức các khóa tu tập trung cho các Phật tử tại chùa, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ban Hoằng pháp, Ban Giáo Phật tử Trung ương và các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tăng ni là tổ chức các khóa tu, khóa giảng trực tuyến cho các tín đồ Phật tử, thậm chí là quy y Tam Bảo cũng quy y trực tuyến được. Ở trong giai đoạn đặc biệt này, phòng chống dịch bệnh này, thì các Phật tử không thể đến chùa, thì nếu cần quy thì quy trực tuyến cho các Phật tử cũng được. Đó, đây gọi là gì? Tùy duyên, nhi bất biến. Tức là tùy duyên mà không để mình bị biến, không để mình bị cái pháp thế tục nó biến đi, biến dạng, nó làm méo mó, làm mất đi hình ảnh của người tu. Đó, chúng ta thấy các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni lên giảng, những vị sư chân chính lên giảng, các ngài giảng về gì? Giảng về Phật pháp, giảng về nhân quả, giảng về đạo đức, giảng về truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân loại nói chung và của đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Đó gọi là tùy duyên, nhưng không để biến dạng vậy. Mượn mạng xã hội, mượn cổng công nghệ thông tin, Zalo, Facebook, TikTok vân vân gì đó để truyền bá Phật pháp, truyền bá văn hóa bản sắc tín ngưỡng dân gian tốt đẹp của dân tộc nói riêng và của nhân loại nói chung, đó là việc tốt. Nhưng nếu mà một vị sư mà lên mạng xã hội mà đăng những cái bài nó phản cảm, những cái hình ảnh phản cảm như là khoe mình chân tay cuồn cuộn sáu mũi bụng hay thế này thế nọ gì thì vân vân, đó không được. Khoe mình là đẹp trai, khoe mình là xinh gái, không phải. Một vị sư không phải lên mạng xã hội để khoe mình đẹp trai, cũng chẳng phải lên mạng xã hội để khoe mình là xinh gái. Nếu một vị sư lên mạng xã hội mà khoe mình là đẹp trai xinh gái thì hoàn tục đi ra ngoài đời để đi làm người mẫu. Muốn khoe mình xinh gái đi hoàn tục ra ngoài đời đi làm người mẫu, hoàn tục đi ra ngoài đời đi làm hot girl, làm cái gì gì đó hả, làm nam thần cái gì gì đó, như giới trẻ bây giờ thích cái đấy thì đi ra ngoài xã hội. Đừng có đi giả mạo mượn cái áo của thầy tu mà làm tổn phúc mình. Khi mình ăn hết phúc, mình không tu, mình giả mạo của thầy tu á, mượn cái hình đầu tròn áo vuông của người tu á, để kiếm sống qua ngày, để lừa tín đồ Phật tử, lừa nhân dân, cung cấp cho mình để mình ăn, mình xài, mình tiêu pha. Đấy chính là mình đang đốt phúc của mình đấy. Khi mình ăn hết phúc rồi, đốt hết phúc của mình thì cánh cửa ba đường ác hiện ra. Đến lúc đó thì có ân hận cũng chẳng kịp nữa. Hai thần câu sinh lôi sành sạch đi. Hắc bạch vô thường đến để bắt đi. Đưa đến đến trước điện tiền Diêm Vương, hỏi lúc đó có còn kêu oan được nữa không? Không thể kêu oan được. Vì đã có gì? Đã có thần câu sinh thức thiện ác ghi chép lại tất cả những hành động, những lời nói, ý nghĩ, việc làm của anh trong suốt thời gian qua rồi. Anh không thể cãi được. Mà nếu có cái thì đưa qua cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài. Tức là xoay qua cái, đi qua cái địa ngục đấy, nó hiện hiện lại, cái có một cái gương thần nó hiện hiện lại giống như một bộ phim vậy. Giống như chúng ta quay phim và xem lại vậy, anh không thể chối cãi được nữa vậy. Được lưu lại hết ở trong cái tiềm thức, cái tâm thức của anh. Và đi qua cái nghiệt kính đài đó thì nó chiếu lại giống như chúng ta chiếu lại một bộ phim vậy các quý vị. Đó, không thể cãi được. Lúc đó cãi đằng trời. Đấy, cho nên chúng ta thấy tùy duyên, nhi bất biến mới là Phật giáo chân chính. Còn nói rằng tùy duyên mà để cho nó bị méo mó, nó thay đổi thì đấy không phải là tùy duyên nữa. Đấy là lợi dụng tam bảo, lợi dụng Phật pháp để kiếm ăn, kiếm mặc, sống qua ngày đoạn tháng thì đấy không phải là tùy duyên của nhà Phật chúng ta. Đó, cho nên cũng nói thêm với các Phật tử chúng ta như vậy, thậm chí là với cả những tăng ni, đặc biệt là những vị tăng ni trẻ như thế. Đó, khám phá phóng hạ tự tại tùy duyên niệm Phật. À, chúng ta thấy bây giờ là câu gì? Niệm Phật. À, muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ nhanh chóng, mau tắt trong cái nhà đại tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu nếu rời bỏ pháp môn tịnh độ thì khó có một người được cái giác ngộ giải thoát vậy. Còn nếu nương vào pháp môn lên niệm Phật thì ức ức người tu, ức ức người được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy. Cho nên nếu như ở thời mạt pháp này có người hỏi chúng tôi, nếu có ai hỏi chúng tôi rằng tu pháp môn nào dễ nhất, đảm bảo nhất, ổn đáng nhất và chắc chắn nhất, chúng tôi không cần phải một giây suy nghĩ và xin trả lời thẳng, trả lời trực tiếp, trả lời ngay với các quý vị rằng đó chính là pháp môn tịnh độ. Vì sao mà chúng tôi không phải mất một giây suy nghĩ? Vì những lời nói ấy được xuất phát từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ở trong các kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Đại Tập, kinh Bi Hoa, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Cho nên nay chúng ta học Phật mà chúng ta không tin theo Phật thì làm sao có thể gọi là đệ tử của Đức Phật, làm sao có thể là con của Đức Phật được, đệ tử của Đức Phật được. À, vì vậy mà chúng tôi nói với các quý vị là không cần mất một giây suy nghĩ. Nếu bất cứ một ai đó đến hỏi chúng tôi rằng thời mạt pháp này tu pháp môn nào dễ được giải thoát và chắc chắn được giải thoát nhất, không cần một giây suy nghĩ, chúng tôi nói với các quý vị rằng đó chính là pháp môn tịnh độ. Các quý vị hãy tin sâu, hãy nguyện thiết và hãy một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngay trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật, chúng ta đều được chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ gia trì hộ niệm giúp đỡ cho. Cho nên ngay trong cuộc sống này chúng ta đã được an lạc, được hạnh phúc, được bình an mạnh khỏe hơn những người khác rồi. Nếu như chúng ta thì nhất tâm tu tập, một lòng niệm Phật thì tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Đó là điều hiển nhiên, đó là điều chắc chắn, đó chính là gì? Là chân lý bất sinh bất diệt. Cho dù có ngàn ngàn vạn vạn ức ức triệu triệu tỷ tỷ vô lượng vô biên hằng hà sa số các đức Phật xuất hiện ở thế giới này cũng đều nói như thế mà thôi. Vì đó là chân lý. Đó là lời của mười phương ba đời chư Phật đã nói, đang nói và sẽ nói. Chư Phật quá khứ các ngài đã nói, chư Phật hiện tại ở khắp mười phương các ngài đang nói, và chư Phật vị lai ở khắp mười phương sẽ thành, các ngài khi thành Phật cũng sẽ nói như thế. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng tu nương vào pháp nào để tu cho để sau này người thân của mình khỏi phỉ báng tam bảo. Đó chính là pháp môn tịnh độ. Mà dùng các phương tiện như chúng tôi nói, từ câu là gì ạ? Khám phá phóng hạ tự tại tùy duyên đó, niệm Phật ở vế bên này. Ở vế bên kia là chân thành thanh tịnh bình đẳng chính giác các tử bi. Đó, nương vào hai vế của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài dạy này, mà thường các sư và các Phật tử chúng ta thường là hay thấy có hai cái, thấy một đôi câu đối vế trái vế phải. Các sư và các chùa thường tu tịnh độ thường hay treo cái đôi câu đối này, nhìn vào đó để luôn luôn nhắc nhở mình để mà tu. Cho nên cái đôi câu đối này rất là hay. Các Phật tử chúng ta tu tịnh độ ở tại gia, chúng ta cũng có thể làm ở đôi câu đối này để treo bên cạnh ban thờ Phật hay ban thờ gia tiên chúng ta được. Chúng ta ghi bằng tiếng Việt luôn, đọc cho nó dễ. Làm bằng tiếng Việt luôn. Làm bằng gỗ cũng được, hoặc là thậm chí các vị làm cái khung nhôm, các vị in cái bạt treo lên hàng ngày nhìn thấy mà đọc. Mà nhớ để mà tu. Chân thành. Phía bên tay phải chúng ta hướng vào là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. 10 chữ. Phía bên tay trái chúng ta hướng vào đọc là khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. 10 chữ. 20 chữ đối nhau. Chúng ta nương vào đó mà tu tập, chắc chắn sẽ không đi sai đường. Chắc chắn sẽ đến bờ giác ngạn, giải thoát, niết bàn, Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên nếu có ai hỏi chúng tôi rằng thời này tu tập pháp nào để cho nó mau lẹ nhất, ổn thỏa nhất, dễ dàng nhất, lại thành tựu cao nhất, chắc chắn chúng tôi sẽ nói với các quý vị những lời mà từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, những lời mà vô số các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông đã thành tựu các ngài đều dạy rồi, đó chính là pháp môn niệm Phật. Mà cụ thể là trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy, thời mạt pháp này ức ức người tu, nếu rời bỏ pháp môn tịnh độ thì muôn người chưa được một. Còn nếu ức ức người tu, nếu nhất tâm nương vào pháp môn tịnh độ mà tu hành chân chính tin sâu nguyện thiết á, một lòng là chỉ danh để cầu sinh tịnh độ, ức ức người tu, ức ức người đều vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Đấy chính là lời Đức á, từ Phụ Thích Ca Mâu Ni dạy ở trong Kinh Đại Tập. Các quý vị nên nhớ điều đó.